Tuần này chúng ta sẽ học trở lại trong sách Ma-thi-ơ. Ma-thi-ơ chương thứ nhất từ câu 18 tới câu 25. Sự Giáng sinh của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như sau. Mary, mẹ Ngài đã hứa hôn với Joseph, nhưng trước khi chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng nàng là người công chính, không muốn bêu xấu nàng, nên định âm thầm từ hôn. Đang khi Joseph ngẫm nghĩ về việc này, thì một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và truyền rằng: Hỡi Joseph, con dòng David, ngươi chớ ngại cưới Mary làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Những việc này xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà tiên tri: Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, Joseph thực hiện đúng như điều thiên sứ của Chúa đã truyền và cưới Mary làm vợ, nhưng không ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Tôi muốn dành một ít thời giờ để nói về một vài cái yếu tố mà liên quan tới cái phong tục, cái tập quán trong cái câu chuyện mà chúng ta sắp học ở đây. Trong câu chuyện này, cho biết rằng Mary đã hứa hôn với Joseph. Chúng ta không được biết nhiều về hoàn cảnh của Joseph là như thế nào trong cái chi tiết, nhưng mà điều mà chúng ta có thể biết được theo những gì Kinh Thánh ghi lại là Joseph làm nghề thợ mộc, hoặc là có thể là một người thợ xây dựng. Phần lớn các học giả Kinh Thánh cho rằng cả Joseph lẫn Mary đều là những người còn trẻ. Có thể đối với chúng ta ngày hôm nay thì thật là khó hiểu, nhưng mà trong thời điểm của Chúa Giê-xu đó, thì một thiếu nữ có thể lập gia đình vào cái tuổi 12 tuổi. 12 tuổi mà đã lập gia đình rồi, nghe có vẻ còn rất là trẻ đúng không? Theo các học giả Kinh Thánh thì cho rằng Mary và Joseph ở cái độ tuổi teen, tức là cái độ tuổi mà khoảng ở chừng 16, 17, 18, khoảng đó đúng không? Và cái lý do mà người ta đoán như vậy là bởi vì thấy được cái sự trưởng thành của Mary là như thế nào. Ở trong câu chuyện này có cái từ hứa hôn. Thế thì hứa hôn là gì? Hứa hôn bên Mỹ đó thì nói rằng đây là một cái việc mà hai người đính ước với nhau. Đó, nhưng mà rất là dễ để mà hiểu sai về cái từ mà gọi là đính ước, hứa hôn với nhau. Không có gì ngạc nhiên khi biết được rằng cái phong tục tập quán của người Do Thái á, gần với lại người Việt Nam hơn là đối với người Mỹ, bởi vì tất cả đều ở bên Đông Phương hết. Không giống như văn hóa của phương Tây, cái việc mà hai người hứa hôn với nhau đó thì phải có một cái sự liên kết với gia đình, tức là gia đình sẽ cùng nhau để mà bàn thảo về cái vấn đề đính ước của hai người. Khi mà hai bên gia đình của cái người nữ với người nam nào mà đính ước với nhau đó, thì họ đến với nhau và giống như là có một cái khế ước, có một cái hợp đồng rõ ràng, ghi rất là chi tiết để cả hai bên đều cùng phải đồng ý với nhau. Và khi mà cái hợp đồng khế ước về cái đính hôn này được đồng ý thỏa thuận với nhau rồi đó, thì họ có thể chính thức gọi nhau là chồng và vợ. Nhưng mà tôi muốn cho mọi người hiểu rõ vấn đề này. Cho dù về phương diện luật pháp giấy tờ đó, thì họ coi như là vợ chồng với nhau, nhưng mà không hề có một cái sự kết hợp về thể xác. Ngay cả vấn đề mà hẹn hò với nhau để gặp gỡ nhau nữa đó, gần như cũng không có. Và thông thường thì cái khoảng thời gian mà họ đính ước với nhau thì kéo dài 12 tháng. Và lý do mà vấn đề hứa hôn này phải kéo dài 12 tháng là để chứng minh cho cái sự chung thủy của người vợ hứa. Và nếu như trong vòng 12 tháng như vậy mà vì lý do nào đó mà cái người vợ hứa này mà có thai đó thì sẽ biết được ngay thứ khác đúng không? Mà nếu vì lý do nào đó mà cả hai bên người vợ hứa hay chồng hứa này mà không chung thủy với nhau đó, thì hai gia đình của hai bên có quyền là hủy cái khế ước này. Và dĩ nhiên đằng cuối cùng rồi đó, thì sau khi kết thúc cái thời gian đính hôn thì sẽ là một cái lễ cưới. Và nói chung thì cái lễ cưới của người Do Thái đó kéo dài 7 ngày. Bây giờ nếu mà ông Steven có tham gia đây thì nhắc cho ông Steven, nếu mà ông có đám cưới, ông có cưới vợ thì đừng có mời tôi. Và như trong câu chuyện này thì trong thời gian mà Mary hứa hôn với Joseph thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh. Và chúng ta cũng được biết rằng Joseph là người công chính. Tôi muốn mọi người phải hiểu được cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn mà cả Mary lẫn Joseph phải đối diện ở đây. Hãy nghĩ xem Joseph đang trong thời gian mà hứa hôn đó thì thấy được là Mary đang mang thai và điều này không thể che giấu được. Và bởi vì Joseph biết rằng cái đứa con mà Mary mang thai không phải là con của mình, thì chúng ta có thể tưởng tượng cái buổi nói chuyện giữa hai người nó như thế nào. Có lẽ đối với Joseph thì cái bên của ông đó thì có vẻ dễ dàng hơn là phía bên của Mary. Bởi vì làm sao đây để Mary có thể giải thích trong cái hoàn cảnh này đây. Nói về phương diện con người thì Joseph có thể có một vài điều mà ông suy nghĩ tới ở đây. Thứ nhất, Joseph có thể nghĩ rằng những gì mà Mary giải thích chỉ là cái sự lừa dối mà thôi. Hoặc là có thể nghĩ rằng Mary có lẽ là đang bị mất trí như thế nào nữa. Và cả hai cái điều đó đó cũng là điều tệ hại khi mà mình nghĩ tới một người vợ đang hứa hôn với mình và mình sẽ sắp cưới sau này. Giả sử như Joseph đồng ý chấp nhận cái lời giải thích của Mary về những gì mà Mary đã trải qua và Joseph đồng ý, nhưng mà liệu rằng mọi người có thể hình dung ra cái áp lực mà cả Mary lẫn Joseph phải đối diện với những người xung quanh là lớn biết chừng nào không? Hãy suy nghĩ bạn bè và gia đình của Joseph sẽ nói gì không? Trước hết chắc là khi họ thấy Mary mang thai đó thì họ sẽ thấy tội nghiệp, họ thấy thương cho Joseph. Và rồi nếu như biết được Mary đang mang thai mà không thấy Joseph hành động hay là hủy bỏ khế ước về vấn đề đính hôn này thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào về Joseph đây? Tất cả những gì mà họ nghĩ về Joseph chỉ là một cái thằng khờ, một thằng ngốc, một cái thằng ngu, đúng không? Không, họ không sẽ không có hề nghĩ một điều gì tốt đối với Joseph cả. Nếu như Joseph tiến tới hôn nhân với lại Mary. Bây giờ hãy nghĩ về Mary. Rõ ràng là bây giờ Mary đang mang thai và bây giờ Mary phải giải thích, phải nói về cái thai của mình đây. Phải biết rằng ngay khi mà Mary bắt đầu mang thai rồi đó thì sẽ không lâu, chẳng những Joseph biết, những người xung quanh biết mà rất là nhiều người sẽ được biết. Cái vấn đề lớn của Mary phải đối diện ở đây là, thứ nhất, Mary là người đang hứa hôn. Bây giờ đó, Mary đang có thai trong khi chưa làm đám cưới. Hãy tưởng tượng xem cái cách nào để Mary có thể giải thích cho mọi người biết về cái thai mình đang mang, là những người không bao giờ có thể tin mình được. Cái lời giải thích của Mary đối với những người xung quanh có thể được tưởng tượng theo như cái cảnh mà tôi đi đâu về mình mẩy ướt đẫm hết như vậy mà tôi lại tìm cách thuyết phục người ta nói rằng ở ngoài không có mưa không. Đối với Mary, cái việc mà làm sao để giải thích, để thuyết phục mọi người mà nhất là những người mà mình yêu thương về những gì đã xảy ra với mình đó là vấn đề vô cùng khó khăn. Bởi vì chính Mary có thể nghĩ rằng nàng cũng không có nghĩ rằng mình ở trong cái hoàn cảnh này nữa. Hãy thử xem mọi người có thể nghĩ gì về Mary. Chắc là họ phải nghĩ Mary là một cái người vô đạo đức, một người không có chung thủy, hoặc là một người bị vấn đề về thần kinh. Việc đã xảy đến với Mary nó có thể gây ảnh hưởng vô cùng tệ hại đối với Joseph và ngay cả đối với gia đình của Mary nữa. Thì bây giờ Mary phải chấp nhận việc bị đối xử thế nào đây? Tôi muốn mọi người hiểu được cái hoàn cảnh mà cả Mary lẫn Joseph phải đối diện khi mà họ ở trong cái trường hợp này, là cái trường hợp mà họ không hề là cái người là cái yếu tố hoặc là nguyên nhân để mà gây ra. Cái việc mà Mary và Joseph mà giận Đức Chúa Trời là cái việc dễ hiểu thôi, đúng không? Mọi người nghĩ sao nếu như chúng ta bị kết án về một điều gì đó mình không làm thì mình sẽ cảm nhận như thế nào đây? Cả hai Mary và Joseph dường như đang cứ tiếp tục bước đi bằng đức tin. Trong câu 19 kể lại rằng Joseph chồng nàng là người công chính, không muốn bêu xấu nàng nên định âm thầm từ hôn. Việc mà Kinh Thánh ghi lại cách Joseph giải quyết vấn đề, đây là một cái vấn đề rất là đáng lưu ý. Joseph phải là một cái người thanh niên trẻ, một người thanh niên có đức tin. Tại sao tôi nói như vậy? Là bởi vì rõ ràng Joseph ông đang thực hành luật của Đấng Christ ở đây. Tức là ông quan tâm tới Mary nhiều hơn ông quan tâm tới chính mình. Trong trường hợp này, chính Joseph là người cảm thấy là mình bị đối xử tệ, mình bị người ta đối xử sai với mình đúng không? Ấy thế mà Joseph đã cố gắng làm cái điều gì đó mà giảm nhẹ nhất để không bị ảnh hưởng tới Mary. Và rõ ràng cái việc mà Joseph làm một quyết định này là trước khi ông biết được cái sự thật nó đã xảy ra là như thế nào. Cái quyết định mà Joseph định thực hiện đó, khi mà ông nhận ra rằng ông đã bị Mary là người làm tổn thương mình. Chúng ta thường nói cách Đức Chúa Trời Ngài đã chọn Mary là như thế nào. Nhưng mà cũng phải nhớ rằng Đức Chúa Trời Ngài cũng đã chọn Joseph nữa. Rõ ràng cả đời sống tin kính lẫn đức tin của Mary và Joseph cho thấy cái sự trưởng thành của hai người rất là đáng được ghi nhận. Và hãy nghe phần còn lại của câu chuyện này kể từ câu 20. Đang khi Joseph ngẫm nghĩ về việc này, thì một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và truyền rằng: Hỡi Joseph, con dòng David, ngươi chớ ngại cưới Mary làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Những việc này xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà tiên tri: Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, Joseph thực hiện đúng như điều thiên sứ của Chúa đã truyền và cưới Mary làm vợ, nhưng không ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh một con trai và đặt tên là Jesus. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại cái quyết định đầy tính yêu thương của Joseph, ông dự định sẽ thực hiện trước khi ông được Chúa bày tỏ cho ông biết và hướng dẫn ông điều gì ông cần phải làm. Ông đã chọn và quyết định đúng trước khi ông biết rằng cái bào thai mà Mary đang mang là Chúa Giêsu. Cái tâm lòng của ông đã ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời Ngài tôn trọng điều đó. Ông chọn đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời trước khi Đức Chúa Trời Ngài chỉ cho ông thấy con đường ông phải đi. Ta biết trong cuộc sống của chúng ta biết rằng nếu như chúng ta chọn làm điều đúng đó, thì chúng ta phải trả giá cho quyết định đó. Và khi mà chúng ta đặt người khác lên trước cái quyền lợi của mình đó, thì sẽ phải có một cái giá phải trả. Và cũng sẽ phải có một cái giá phải trả nếu như mình muốn hầu việc Đức Chúa Trời. Hoặc là chúng ta cũng biết rằng mình sẽ phải trả giá cho cái việc mà mình sống một đời sống trong cái mối quan hệ vợ chồng đúng đắn. Và rồi chúng ta cũng biết được rằng nếu mà chúng ta chọn những người anh chị em của chúng ta trong Chúa hơn là những người trong thế gian này đó, thì chúng ta cũng phải trả giá cho vấn đề đó nữa. Và cũng có lẽ chúng ta biết rằng khi chia sẻ phúc âm của Chúa cũng là lúc mà chúng ta phải trả giá nữa. Và rồi chúng ta biết rằng chúng ta cũng sẽ phải trả giá nếu chúng ta phải đứng lên chống lại cái điều mà thế giới này đang mong đợi mình. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời dạy gì cho chúng ta đây? Chúng ta được biết rằng lời của Chúa cho chúng ta biết Đức Chúa Trời Ngài tôn trọng những ai tôn kính Ngài. Chúng ta được biết rằng Đức Chúa Trời Ngài không có mắc nợ ai hết. Chúng ta cũng được dạy rằng đấng ở trong chúng ta lớn hơn những kẻ thuộc về thế gian này. Trong Thi Thiên, David nói rằng Đức Giê-hô-va bênh vực tôi chẳng sợ loài người sẽ làm gì được tôi. Lời của Chúa qua sứ đồ Phao-lô cũng cho chúng ta biết rằng cái sự hoạn nạn nhẹ và tạm mà chúng ta đang đối diện trên đời này đó chẳng có đáng so sánh với sự vinh hiển hậu đến. Thi Thiên 37 câu 5 dạy chúng ta hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì chính Ngài sẽ làm thành điều này. Và rồi cái câu cuối cùng của Thi Thiên này cũng lặp lại một lần nữa, dạy rằng hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ hành động. Chúng ta đặt lòng tin cậy, chúng ta phó thác thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ hành động. Thông thường thì chúng ta lại muốn Chúa hành động trước khi chúng ta muốn phó thác cho Ngài. Chúng ta muốn Chúa phải hành động trước khi chúng ta đặt lòng tin cậy nữa Ngài. Nhưng điều đó không xảy ra. Đức Chúa Trời Ngài là đấng luôn luôn có thể làm mọi sự, nhưng mà Ngài đang chờ chúng ta tin cậy và vâng lời Ngài. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ hành động. Như chúng ta đã thấy, cách mà Joseph đã đặt lòng tin cậy nơi Chúa và để rồi được Chúa Ngài hướng dẫn từng bước ông phải cần phải đi sau này. Trong câu 21, thiên sứ nói với Joseph rằng là nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên là Giê-xu vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Đây là một cái lời khẳng định rất là đáng được ghi nhận, phải lưu ý điều này. Cái lời khẳng định này là cái lời chưa từng được nói trước đây và chỉ dành cho một mình Chúa Giê-xu trong trường hợp này mà thôi, chứ chưa từng dành cho bất cứ ai cả. Ngươi hãy đặt tên là Giê-xu bởi vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Chỉ một câu này mà thôi có thể giải thích lý do vì sao mà chúng ta có mặt ngày hôm nay. Tại sao chúng ta lại mừng ngày Chúa Giáng sinh? Tại sao gia đình của Michel lại sống ở đây? Tại sao mà có nhiều người trong chúng ta chọn lựa để làm những quyết định mà thế gian này không thể hiểu được? Lý do là bởi vì Đức Chúa Giê-xu Ngài đã đến và Ngài đã cứu chúng ta khỏi tội. Và Ngài là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Và chỉ có một mình Ngài giúp cho chúng ta không phải đối diện với cái sự hình phạt đời đời nơi hỏa ngục bởi vì tội lỗi của chúng ta. Và đó cũng là lý do vì sao mà chúng ta cần phải công bố về Ngài cho nhiều người khác. Và trong câu chuyện này, câu 22 và 23 cũng nói tiếp rằng những việc này xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà tiên tri. Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con ấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Cách đây mấy tuần, mọi người còn nhớ tôi đã giới thiệu về sách Matthew và cho biết rằng độc giả của Matthew là người Do Thái. Đối với chúng ta, khi mà chúng ta nghe cái câu 22, Matthew thuật lại là việc này xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán với nhà tiên tri, thì chúng ta nói, ồ, thật là tuyệt vời bởi vì có một nhà tiên tri đã nói về điều này trước đây. Nhưng mà đối với những người Do Thái đó, thì cách Matthew muốn cho họ biết rằng có nhớ không? Có nhớ những gì mà Esai đã nói không? Và mọi người đừng nên ngạc nhiên, bởi vì lời tiên tri mà Esai đã nói ở đây là ông đã nói trước đó đã 700 năm. Và rồi câu cuối của 23 đó, có lẽ làm cho chúng ta hơi bối rối chút xíu đúng không? Bởi vì cái tên của người con trai này phải là Giê-xu chứ. Mà tại sao lại là tên Emmanuel? Trong tiếng Hebrew, chữ Giê-xu có nghĩa là Joshua hay là Joshua. Có nghĩa là Đức Giê-hô-va sẽ cứu. Do vậy, mà khi nói rằng tên của Chúa Giê-xu là Giê-xu thì có nghĩa rằng Ngài sẽ cứu mình ra khỏi tội. Và cũng bởi lẽ đó mà công vụ chương 4 câu 12 có nói rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì ở dưới trời cũng chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Chỉ có một mình Đức Chúa Giê-xu mà thôi, và chính Ngài đã nói rằng không ai có thể được đến cùng cha ngoài ta ra. Và rồi ở đây chúng ta lại thấy rằng tên của Ngài được đặt ấy là Emmanuel, nghĩa là gì? Nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Em biết sao quả trách tiếng Việt của mình, tại vì mình cái chữ cuối đó này là Emmanuel. Đó, đúng là tiếng Anh đó là Emmanuel. Bởi vì cái chữ L đó là rất là quan trọng, đó là danh của Chúa, đó là tên của Chúa. Thế mà có cái gì đó mà có cái chữ L đó là có nghĩa là Đức Chúa Trời. Chẳng như Emmanuel có nghĩa là ở với chúng ta, mà có chữ L đó có nghĩa là Đức Chúa Trời. Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Có thể chúng ta nói rằng, ủa, đâu có ai mà gọi Chúa Giê-xu là Emmanuel đâu. Nó chỉ gọi là Giê-xu thôi mà. Nhưng mà Emmanuel ở đây là danh xưng của Ngài. Emmanuel là một cái từ định nghĩa về Chúa Giê-xu sẽ là như thế nào. Chúa Giê-xu có nhiều cái tên ở trong Kinh Thánh đó. Visual có một cái danh sách dài hơn 200 tên để nói về danh của Chúa Giêsu, để nói về Chúa Giêsu. Đâu hãy thử cho tôi biết một số danh xưng của Chúa Giêsu. Chị Wendy nói rằng trong cái bài học của các em thiếu nhi đó, thì Chúa cũng đã có hai danh xưng ở đó rồi. Elijah thì nói danh xưng của Ngài là Hoàng tử bình an, Chúa đời đời, Ngài là đấng chăn hiền lành, Ngài là cái cửa, Ngài là đường đi, chân lý và sự sống, Ngài là nước sống, Ngài là bánh hằng sống, Ngài là tảng đá gốc nhà, Ngài là sư tử của chi phái Judah, con đầu lòng của mọi tạo vật, Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài cũng là con người, Ngài là đấng tự hữu hằng hữu, Ngài là đấng thánh, Ngài là Alpha và Omega, Ngài là tế lễ thượng phẩm, Ngài là lời sự sống, Ngài là chàng rể, Ngài là đấng giải cứu, Ngài là đấng trung gian, Ngài là cứu Chúa, Ngài là sự sống lại và sự sống, Ngài là phần đá, Ngài là gốc nho thật, Ngài cũng là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu Ngài có rất là nhiều danh xưng. Và rồi hai câu cuối của phần Kinh Thánh này kể là rằng khi tỉnh giấc, Joseph thực hiện đúng như điều thiên sứ của Chúa đã truyền và cưới Mary làm vợ, nhưng không ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh con trai và đặt tên là Giêsu. Tôi muốn mọi người nhận ra điều này khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh đó, chúng ta cũng phải lưu ý. Theo những gì thiên sứ nói với Joseph ở đây đó là nàng sẽ sinh một con trai, chứ không phải là nói rằng ngươi sẽ có một con trai. Không bao giờ, chưa từng bao giờ trong Kinh Thánh nói rằng Joseph là cha của Chúa Giêsu cả. Một ví dụ khác là trong chương thứ hai đó, khi mà kể lại việc mà Joseph phải lánh nạn qua Ai Cập đó, thì Kinh Thánh ghi lại rằng Joseph trỗi dậy đem Chúa Giêsu là con trẻ cùng với Mary là mẹ của Ngài. Tác giả Kinh Thánh luôn luôn cẩn thận ký thuật lại Mary là mẹ của Đức Chúa Giêsu, chứ không bao giờ nói rằng Joseph là cha của Đức Chúa Giêsu cả. Bởi vì cái điều rất là quan trọng phải được biết rằng Chúa Giêsu được sinh ra bởi người nữ đồng trinh và Ngài không hề có một người cha trên đất nào cả. Mọi người có thể tưởng tượng được cái cách mà Joseph và nuôi dạy Chúa Giêsu phải gặp cái điều gì không? Có lẽ là Chúa Giêsu phải nhiều lần nói với Joseph mà, bay làm vậy là không đúng đâu, phải làm kiểu này nè. Và Joseph không bao giờ mà thắng được trong cuộc nói chuyện với Chúa Giêsu cả. Và cuối cùng rồi thì Joseph và Mary đã cưới nhau, nhưng mà không hề ăn ở với nhau. Nhưng mà rồi sau đó thì Mary và Joseph có những đứa con khác. Kinh Thánh cũng đã ghi lại những người em của Chúa Giêsu, và trong văn chương thứ 7 có nói tới tên của những người em đó. Lý do mà tôi phải đề cập đến chuyện này là bởi vì không may đó, cái cách của giáo hội Công giáo đó, họ đã dạy về vấn đề này. Phải biết rằng Mary không phải là người hoàn hảo. Mary cũng không phải là người đồng trinh trọn đời. Mary là một người nữ cũng giống như bao nhiêu người nữ khác. Tôi muốn mọi người được hiểu rằng khi đọc Kinh Thánh bằng tiếng Việt của chúng ta đó, thì hãy nhớ rằng từ ngữ của Việt Nam mình có quá ít so với tiếng Hy Lạp là cái bản gốc của Kinh Thánh Tân Ước. Ngay cả tiếng Anh cũng không có đủ nhiều từ giống như tiếng Hy Lạp nữa. Cái câu mà không ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh một con trai đó, cái từ gốc là tiếng Hy Lạp đó, cho thấy rằng cái động từ được diễn đạt trong cái ý này đó, nó rõ ràng hơn, tức là một cái sự liên tục kể từ khi mà Joseph đem Mary về làm vợ, không hề đụng tới Mary về thể xác, mãi cho tới khi sau khi Mary đã sinh Chúa Giêsu. Tại sao mà tôi cần phải đưa ra cái chi tiết như vậy? Điều này có liên hệ gì? Cái lý do mà mọi người cần phải hiểu chi tiết như vậy là bởi vì chúng ta phải biết rằng lời của Đức Chúa Trời đó là không hề sai trật. Do vậy mà ngay cả khi con người của chúng ta không thể hiểu làm sao một trinh nữ có thể sinh con đó, thì chúng ta cũng phải chấp nhận rằng đó là những gì đã xảy ra. Chứ không thể nào mà chúng ta nghĩ rằng những gì mà lời Chúa nói mình hiểu thì mình mới tin, mình mới tiếp nhận. Còn nếu không thì mình lại bỏ qua được. Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta có sống theo cái tinh thần là chúng ta thực sự tin rằng Đức Chúa Trời Ngài ở cùng chúng ta không vậy? Một vấn đề nữa chúng ta học được từ Joseph. Đương khi Joseph có rất là nhiều lý do để không làm những gì ông đã làm, nhưng mà ông đã vâng lời Đức Chúa Trời. Tôi muốn chúng ta cùng nhau học về Joseph, cái bài học đó ngày hôm nay. Xung quanh chúng ta có quá nhiều người chọn lựa để quyết định những điều mà họ cần thực hiện dựa trên cái cảm xúc của mình. Qua bài học chúng ta học được ngày hôm nay cho thấy Joseph đã để cái cảm xúc của mình qua một bên để rồi quyết định theo những gì mà Đức Chúa Trời đã truyền dặn mình. Hãy nhớ lại những gì mà thiên sứ đã nói với Joseph ở đây. Nàng sẽ sinh một con trai, người hãy đặt tên là Giêsu. Joseph đã phải gặp nhiều cái vấn đề trước khi thiên sứ hiện ra nói chuyện với ông. Vì làm sao đó để Joseph phải làm những quyết định. Như chúng ta đã nói, Joseph có lý do để mà ông nổi giận. Nhưng mà ông biết được rằng Đức Chúa Trời Ngài có kế hoạch cho mọi việc này. Còn đối với chúng ta thì khi chúng ta suy nghĩ về những cái điều sai trật, những điều không may xảy đến với mình, thì chúng ta lại hỏi Chúa là tại sao mà những điều đó lại xảy đến với cuộc đời của mình vậy? Satan nó tìm cách nó làm cho mù mắt, mù lòng chúng ta để chúng ta không thấy được một bức tranh tổng thể mà Đức Chúa Trời đã có kế hoạch cho chúng ta. Và ngay cả khi mà chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta bị tổn thương, hoặc là chúng ta cảm nhận giống như là chúng ta không có sự chọn lựa nào khác. Khi mà chúng ta bị một ai đó làm tổn thương thì chúng ta cho rằng mình có quyền để mà mình chỉ nghĩ về chính cá nhân mình mà thôi. Satan nó rất là vui khi mà nó muốn chúng ta chỉ chăm chú về mình thôi, chỉ nghĩ về mình mà thôi. Hãy tưởng tượng nếu như Joseph mà vẫn còn sống ngày hôm nay đó, thì cái cách giải quyết của Joseph sẽ bị cho rằng là Joseph đã giải quyết một vấn đề rất là sai lệch. Họ có thể nói rằng Joseph phải có quyền để nói rằng tôi bị tổn thương, tôi là nạn nhân và tôi có cái quyền ở đây. Để chờ chút xíu để tôi đăng lên Facebook và Instagram đó, và tôi biết chắc rằng rất là nhiều người sẽ đồng ý với tôi thôi. Hãy thấy rõ Joseph không phải là người như vậy. Ông đã không suy nghĩ rằng tôi là nạn nhân của một cái vấn đề gì đó. Mà đó lại là cách mà Satan muốn chúng ta nghĩ. Chúng ta luôn muốn lên tiếng cho rằng mình có quyền để mình nổi giận rồi đó, và rồi mình đi vòng vòng mình cho mọi người biết rằng là mình có cái quyền đó. Có thể là người ta sẽ nghĩ rằng cách Joseph có quyền làm ấy là Joseph nói rằng đó, mọi người thấy không? Đó là cách mà Mary đối xử với tôi đó. Và tôi phải cho Mary một cái bài học để Mary biết để từ nay đi đừng ai mà đối xử với tôi như vậy nữa. Tôi đã không có làm gì sai với nàng cả, mà đó là cách mà nàng đối với tôi như vậy đó. Và chúng ta thấy rằng cái cách mà mọi người nghĩ và nói như vậy đó thì rõ ràng rằng là họ chỉ nghĩ tới cá nhân của mình mà thôi, đúng không? Rất là nhiều lần là chúng ta chỉ chú tâm tới chính mình và quan tâm tới mình mà thôi, mà chúng ta đã bỏ qua những cái kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã có cho đời sống của chúng ta. Chúng ta cần phải nên thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con không biết điều gì sẽ xảy ra, con không biết có hoàn cảnh là như thế nào, nhưng mà con cứ phó thác cho Ngài. Và trong mọi sự, con muốn ý định của Ngài và mục đích của Ngài được hình thành. Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúng ta có đang sống theo cách đó hay không? Chúng ta có đang ở trong Đức Chúa Jesus Christ hay không? Chúng ta có trao mọi điều của chúng ta cho Ngài hay không? Hãy nhớ rằng đối với những người không tin thì Satan nó sẽ làm đủ mọi cách để nó ngăn trở cho chúng ta tin. Còn nếu như những người mà đã tin rồi đó thì Satan nó sẽ làm đủ mọi cách để khiến cho chúng ta trở nên những người tin Chúa yếu đuối, những người tin Chúa không có hiệu quả và làm cho chúng ta phải im lặng. Và nếu như chúng ta không ở trong Đấng Christ, hoặc là khi chúng ta nương cậy vào sự thông sáng riêng của mình, hoặc là chúng ta chỉ chú tâm tới cái hoàn cảnh của chúng ta thay vì chúng ta nhìn xem Ngài, thì có nghĩa là chúng ta đã đang nằm ở trong cái vòng tay của Satan.